Cảm ơn quý thính giả đã đến với chương trình Phát thanh Nguồn sống. Hôm nay chúng tôi kính mời quý thính giả nghe tiết mục Niềm tin vào cuộc sống và tiếp theo đó là ca khúc Tâm linh. Để mở đầu, mời quý thính giả nghe Niềm tin và cuộc sống. Trong chương trình hôm nay, mời quý thính giả nghe bài Do Thái bằng chứng Đức Chúa Trời thực hữu, nhưng trước hết là ca khúc Nguồn trông cậy muôn đời của Trần Quốc Bảo qua tiếng hát Mai Thảo.
Dẫu khi tôi đi trong trũng bóng chết, tôi chẳng lo sợ chi. Dẫu trong nơi thương đau, tôi chẳng vẫn vương u sầu. Dẫu mưa giăng gió cuốn bão tố, tôi vẫn vững bước tới. Dẫu trong gai đau thương, tôi có Chúa xóa bao đau buồn. Jehovah đấng chân an bình muôn đời, Ngài là nguồn ánh sáng thánh khiết soi sáng đêm tăm tối, và là nguồn tình yêu cho bác ai hy vọng công bình.
Ngày 14 tháng 5 năm 2008, Do Thái kỷ niệm 60 năm lập quốc. So với lịch sử một quốc gia, thời gian này kể là ngắn ngủi. Nhưng trong 6 thập niên đó, thế giới đã chứng kiến nhiều điều kỳ diệu xảy ra tại vùng đất vòn vẹn có 8.000 dặm vuông, nơi Đức Chúa Trời hứa ban cho Abraham, tổ phụ người Do Thái. Thật ra tầm quan trọng của vùng đất này không ở diện tích hay địa thế, nhưng dựa trên một lời hứa của Đức Chúa Trời cho Abraham. Từ đây phát sinh một dân tộc, và từ dân tộc đó sinh ra Chúa cứu thế của nhân loại. Chỉ trong 60 năm, người Do Thái đã tạo lập được một quốc gia hùng cường từ một nhóm di dân hỗn tạp trở về từ hơn 100 quốc gia, trong đó có hàng trăm nghìn nạn nhân chưa hoàn hồn sau kinh nghiệm ghê rợn ở các trại tập trung Đức Quốc xã. Họ nỗ lực thực hiện giấc mơ hàng bao nhiêu thế kỷ trong những hoàn cảnh khắc nghiệt triền miên. Có thể nói trong suốt 60 năm qua, chưa có một thời gian nào người Do Thái thực sự hưởng thái bình. Thật ra trong lịch sử Do Thái, không chỉ có 60 năm, nhưng khởi nguyên từ hơn 3.000 năm trước, cũng đúng trên mảnh đất hiện nay, sau gần 100 năm thịnh trị, nhất là dưới triều đại David và Salomon. Vương quốc Israel bị chia đôi trong thời Roboam, tức là năm 930 trước Chúa. Từ đó sau hơn 200 năm nội chiến, nước mất nhà tan, bị lưu đày, rồi được trở về xây dựng đền thờ vào thời của vua Siru đệ nhị của đế quốc Ba Tư. sau khi Alịch Sơn Đại Đế chinh phục Ba Tư vào năm 330 trước Chúa, vùng đất của người Do Thái lại ở dưới quyền quản trị của các triều đại Ptolemy rồi Seleucid của Hy Lạp. Cuộc nổi dậy của dòng họ Maccabe vào năm 141 trước Chúa đã cho người Do Thái được một thời gian độc lập. Nhưng rồi nhân một vụ nổi loạn vào năm 65 trước Chúa, quân La Mã đã kéo đến can thiệp rồi chiếm đóng. Cuộc nổi dậy của người Do Thái tại Palestine năm 67 sau Chúa đã khiến cho hơn 600.000 người Do Thái bị sát hại, với hàng nghìn người khác bị bắt lưu đày. Quân lính La Mã đốt thành, đền thờ bị thiêu hủy, vàng bọc trong đền thờ chảy ra lọt xuống các khe đá. Vì vậy, chúng đã cậy từng tảng đá lên để tìm vàng. Hậu quả là đền thờ bị san bằng hoàn toàn đến nỗi không còn một hòn đá nào chồng trên một hòn đá nào, đúng như lời Chúa Giê-xu đã dự ngôn. Cuộc nổi dậy cuối cùng của người Do Thái trên mảnh đất này là vào năm 135 sau Chúa, đã bị quân La Mã dẹp tan và đã hoàn toàn xóa sổ nước Do Thái trên bản đồ thế giới. Và người Do Thái đã thực sự trở thành một dân tộc mất quê hương kể từ ngày đó. Mảnh đất Chúa hứa ban cho tuyển dân lần lượt qua tay nhiều chủ mới trong suốt hơn 18 thế kỷ. Ai có thể tưởng tượng được một quốc gia đã không còn hiện hữu trong thời gian lâu dài như thế mà vẫn còn được phục hồi? Điều gì đã ấp ủ ngọn lửa hy vọng trong lòng người Do Thái? Hiển nhiên không phải là những tác động của những biến chuyển chính trị, vì dường như tất cả đều nhắm vào nỗ lực dập tắt những tia hy vọng hão huyền mong manh đó. Chỉ còn một nơi duy nhất cho ngọn lửa hy vọng tiếp tục cháy, đó là lời hứa của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh. Mảnh đất quê hương của họ đã được Đức Chúa Trời hứa ban cho tổ phụ Abraham và dòng dõi cho đến đời đời, theo Sáng Thế Ký chương 13 câu 15, câu 17, chương 15 câu 18 đến câu 21. Ngoài những lời hứa nguyên thủy đó, họ còn tin vào những lời hứa tiên tri cụ thể, rõ ràng, không kém như Ê-sai chương 11, câu 11, câu 12. Trong ngày đó, Chúa còn đặt tay một lần nữa đặng chuộc dân sót của Ngài, tức là kẻ sót lại bởi Assyri, Egypto, Phatro, Cút, Elam, Sinea, Hamat cùng các cù lao biển. Chúa sẽ dựng một cây cờ cho các nước, nhóm những người Israel bị đuổi, thâu những người Juda lưu lạc từ bốn góc đất, theo tiên tri Ê-sai chương 11, câu 11, câu 12. Những chuyển biến chính trị hoàn thành những lời Chúa hứa đối với Israel đã khởi sự từ cuối thế kỷ 19. Phong trào Sion là phong trào tranh đấu cho dân tộc Do Thái có được một mảnh đất làm quê hương do bác sĩ Theodore Herzl phát động, đã có một cứ điểm đầu tiên ở Palestine vào năm 1882. Hơn ba thập niên sau, vào năm 1917, tuyên ngôn Balfour công bố rằng Anh Quốc ủng hộ việc thành lập một vùng đất quê hương cho người Do Thái, nội dung trích dẫn như sau. Chính phủ Hoàng gia ủng hộ việc tạo lập một lãnh thổ tại Palestine cho người Do Thái và sẽ dùng mọi nỗ lực thực hiện mục tiêu này. Cũng cần làm sáng tỏ rằng không một điều nào được thực hiện có phương hại đến các quyền lợi dân sự hoặc tôn giáo của các cộng đồng không Do Thái ở Palestine, hay các quyền lợi và vị thế chính trị của người Do Thái ở bất cứ quốc gia nào khác. Hết lời dẫn. Thái độ cảm thông với phong trào Sion đã khích lệ người Do Thái trên khắp thế giới, và trong hai thập niên sau đó, dân số Do Thái tại Palestine đã gia tăng đáng kể. Tất nhiên, sự gia tăng dân số Do Thái này đã gặp sức đề kháng mạnh mẽ của người Ả Rập, là thành phần thấy ảnh hưởng của mình trong vùng càng ngày càng yếu đi dưới các sinh hoạt năng động của người Do Thái. Hàng chục nghìn người Do Thái thoát những chiến dịch tàn sát của Đức Quốc xã tìm đường vào Palestine. Hàng trăm tàu thuyền chở đầy người rời các hải cảng Âu Châu mong có cách nào tiến vào đất hứa. Nhưng hầu hết những di dân Do Thái này đều thất vọng. Tình trạng căng thẳng, kình chống nhau trong xứ càng ngày càng tệ hại khi quân đội Anh nỗ lực duy trì chính sách hạn chế, còn người Do Thái thì lại kiên trì tìm đủ mọi cách để qua mặt. Cuối cùng, Liên Hiệp Quốc đã định sẽ giải quyết vấn đề bằng một kế hoạch chia đất. những vùng có người Do Thái tập trung đông nhất ở Palestine sẽ được chỉ định thuộc Do Thái, trong khi những vùng còn lại là của Jordan. Ngày 29 tháng 11 năm 1947, Liên Hiệp Quốc đã bỏ phiếu quyết định kế hoạch này. Kết quả có 33 phiếu thuận, 10 phiếu chống với 10 phiếu vắng mặt. Người Do Thái hết sức vui mừng, nhưng người Ả Rập thì vô cùng bất mãn vì họ không muốn cho Do Thái có một thẻo đất nào tại đây. Vì vậy, hậu quả là khối Ả Rập đã tức khắc hình thành một kế hoạch chiến đấu chống Do Thái quy mô chưa từng có. Suốt 6 tháng sau đó là những cuộc tấn công và trả đũa liên tiếp, thiệt hại nhân mạng cũng như vật chất thật nặng nề. Cuối cùng, Anh Quốc quyết định rút lui khỏi cuộc tranh chấp đẫm máu này vào ngày 14 tháng 5 năm 1948, cũng là ngày Do Thái tuyên bố độc lập theo kết quả bỏ phiếu nửa năm trước của Liên Hiệp Quốc. Ngay sau đó, chiến tranh Do Thái Ả Rập bùng nổ, quân đội của khối Ả Rập từ Ai Cập, Jordan, Syria, Liban và Iraq rầm rộ tiến vào Palestine. Nhưng Do Thái đã chiến đấu như điên cuồng cho giấc mơ hàng bao thế kỷ. Và kết quả là họ đã chống nổi các đợt tấn công và dần dần chiến thắng ở nhiều mặt trận. Không bao lâu, tình thế đổi khác, sau nhiều loạt ngưng bắn rồi lại bị phía Ả Rập vi phạm, người Do Thái không những giữ được đất đai mà còn chiếm được nhiều phần đất thuộc phía Ả Rập. Kết quả là sau khi ngưng chiến, với làn danh phân chia lãnh thổ mới, biên giới Do Thái đã mở rộng hơn rất nhiều. Sau cuộc chiến tranh 6 ngày vào năm 1967, Do Thái chiếm thêm được hơn 12.000 km2 thuộc lãnh thổ Ả Rập, mà quan trọng nhất là cổ thành Jerusalem, bức tường than khóc và kiểm soát được cả khu vực đền thờ. Nhưng rồi sau đó chiến tranh tiếp tục bùng nổ vào năm 1973 khi quân đội Ai Cập và Syria bất ngờ tấn công. Do Thái chống cự được nhưng bị tổn thất nặng nề. Năm 1982, Do Thái đem quân vào Liban để tiêu diệt những căn cứ của phong trào giải phóng Palestine, dùng đất Liban để tấn công bằng hỏa tiễn vào miền Bắc Israel. Năm 1987, phong trào nổi dậy Intifada đã gây bất ổn và gây tổn thất hàng nghìn nhân mạng. Nước Do Thái ngày nay là một thực tại chính trị trên thế giới, sau khi bị xóa sổ gần 1.900 năm, không lãnh thổ, không chính quyền, dân tộc thì tan lạc khắp thế giới, chịu bao nhiêu đau đớn, bách hại. Hơn 6 triệu người Do Thái thiệt mạng trong các phòng hơi ngạt, các lò thiêu xác của Đức Quốc xã. Vậy mà đến cuối cùng, tuyển dân của Đức Chúa Trời đã tái lập quốc gia như lời Chúa hứa. Không những thế, Do Thái ngày nay là một cường quốc không chỉ về quân sự nhưng cả về kinh tế, giáo dục và khoa học kỹ thuật nữa. Với dân số trên 8 triệu, diện tích đất đai rất nhỏ, chỉ bằng 1/16 diện tích Việt Nam. Nhưng Do Thái có nền kinh tế vững mạnh ngang với một số các nước Tây Âu. Lợi tức đồng niên tính theo đầu người là 30.000 đô la. Do Thái được đánh giá là một nước có nền kinh tế phát triển cao nhất vùng Tây Á. Do Thái có số công ty mới mở hàng năm, nhiều đứng hàng thứ nhì trên thế giới chỉ sau Hoa Kỳ. Dù bị giới hạn về đất đai và tài nguyên, nhưng Do Thái sử dụng kỹ thuật cao trong canh tác nên có thể tự túc về lương thực. Do Thái cũng là một trong những nước đứng đầu sản xuất trái cây, rau tươi, dược phẩm, nhu liệu, hóa chất, kỹ thuật quân sự và kim cương. Do Thái có nền giáo dục cưỡng bách đến hết trung học, có đến 7 trường đại học và 20% dân số tốt nghiệp đại học. Nhìn về lịch sử Do Thái, rồi nhìn vào nước Do Thái hiện đại ở giữa những kẻ thù truyền kiếp, thường xuyên phải đối phó với bất ổn và chiến tranh lâu dài, nhưng vẫn phát triển đến độ sung túc, chúng ta chỉ có thể lý giải được khi đối chiếu và tin những lời hứa kỳ diệu của Đức Chúa Trời cho dân tộc này. Chính vì thế, có người đã bảo rằng nước Do Thái là bằng chứng về sự thực hữu của một Đức Chúa Trời toàn năng và thành tín. Chương trình Niềm Tin Vào Cuộc Sống đến đây xin tạm dừng. Thân mến tạm biệt quý thính giả và hẹn quý thính giả trong chương trình kỳ tới.